Dạ, xin mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, bây giờ là 11:35. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 7 hả? Tức là 15 tây tháng 7. À, tức là 14 tháng 6. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến đại chúng bài pháp đề tài là Con đường trung đạo. Xin đại chúng vỗ cho tràng pháo tay. Có ai biết con đường trung đạo là con đường như thế nào không? Có ai để ý con đường trung đạo là như thế nào? Đừng nói thầy là con đường đi ở giữa ha. Thì đúng, cái con đường trung đạo là con đường đi ở giữa. Nhưng mà ở đây, khi mà chúng ta áp dụng vào cái phương diện tu học thì chúng ta mới thấy một cái sự lợi lạc của cái con đường trung đạo. Thì kính thưa đại chúng, trên cái con đường tu học, chúng ta từng lực tinh tấn để mà quyết chí tinh tiến thực tập hành thiền để quên đi cái bản ngã của mình. Thì lẽ tất nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ thể nhập vào thiền và chúng ta có thể hoàn toàn chế ngự được những cái sự chướng ngại trong cái lĩnh vực thể chất lẫn tinh thần. Cái sự cố gắng trong cái việc định tâm này thì thưa quý vị, có thể xác định một cách rõ ràng là pháp môn hành thiền là một cái pháp môn rất là quan trọng, rất là thiết yếu để mà thấu hiểu một cách chân chánh, sâu sắc và chúng ta có thể thành đạt cái tâm hồn một cách tuyệt đối và lành mạnh. Một người mà hành thiền như quý Phật tử hay là như chúng ta đang tu học, lẽ tất nhiên là chúng ta phải đối phó với rất nhiều chướng ngại. Nhưng mà đặc biệt có 5 cái chướng ngại lớn mà quý vị cũng cần phải biết. Cái chướng ngại đầu tiên, có ai biết chướng ngại đầu tiên là chướng ngại gì không? Biết không? Chướng ngại đầu tiên trong cái việc tu học, nhất là phương diện hành thiền, đó là tham dục. Vì tham dục là một cái sự ham muốn, nó làm cho chúng ta chạy theo cái nhục dục, chạy theo cái sự cám dỗ của ngũ trần. Những tư tưởng tham dục, như quý vị biết đó, chắc chắn là nó làm cho cái sự tu học chậm trễ về cái sự phát triển của tinh thần. Nó làm cho tâm của chúng ta chao động và làm cho chúng ta trở ngại cái sự gom tâm của chúng ta. Tại vì cái mục đích ngồi thiền, quý vị nhớ là đó là cái sự tập sự gom tâm mình lại. Đó. Mà tham dục là một cái yếu tố rất là quan trọng, nó làm cho tâm mình chao động và trở ngại cái sự gom tâm, cái sự an trụ tâm của mình. Sở dĩ tham dục mà nó có thể phát sanh là do 6 cái căn của mình. Mình chạy theo cái trần cảnh nhiều quá. Mình không có cẩn thận thu thúc, mình không cẩn thận giữ gìn. Thành ra vì vậy mà nó chạy theo với trần cảnh. Có ai biết sáu căn là cái gì không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Cái đó là dễ phải không? Tức là mình á, trong con người của mình á, cái sáu căn của mình nó giống như là sáu cái cánh cửa vậy. Mình mà mở ra cửa nào thì gió nó lọt vô cửa đó. Đấy, chẳng hạn như bây giờ này, mình mà cứ ưa ngày chứ thứ bảy chủ nhật nào mình cũng ưa đi shopping tới mấy cái chỗ đó, mình thấy biết bao nhiêu cái đồ nó bán sale phải không? Mình thấy cái nào cũng đẹp hết trơn. Mà thấy cái nào cũng đẹp hết trơn thì cái nào mình cũng gom về mình treo vô trong trong tủ áo của mình. Đó. Mà có nhiều khi nhiều quá mình mặc không hết. Nhưng mà mình vẫn cứ thích mua. Là đó là cái sự ham muốn của mình. Mà người Việt Nam mình thường nói là cái mắt to hơn cái bụng á, ví dụ mình ăn cơm á, hả? Thấy là tưởng trong bụng mình ăn nhiều lắm. Cho nên nấu cho thiệt nhiều. Nhưng mà nấu ra thì mình ăn không hết. Thì cũng vậy, giống như cái tham dục của mình vậy. Nghĩa là mình thấy cái gì mình cũng thích hết. Nhưng mà trong khi đó mình không có xài tới. Đó. Thành nó làm cho tâm mình chao động như vậy. Cho nên điều cần thiết là mình phải làm sao cẩn thận giữ gìn sáu cái cửa của mình. Đừng mở cửa nhiều quá. Mở cửa càng nhiều thì cái tham dục của mình nó lọt vào càng nhiều. Những cái tư tưởng tham ái một khi mà nó đã xâm nhập vào cái nội tâm của mình thì nó làm cho tâm của mình nhơ uế cái tâm thức của mình đi. Do đó kính thưa đại chúng, do đó một người mà hành thiền như chúng ta cần phải cẩn thận thu thúc cái lục căn của mình, đừng để cho tham ái nó lọt vào. Chúng ta phải ngăn chặn tham ái, khóa đóng, tại vì cái tham ái đó nó có cái khả năng nó khóa, nó đóng cái cửa, cái con đường giải thoát của mình đang có đi. Vì vậy mà chúng ta cần phải cẩn thận để thu thúc cái sáu căn của mình, đóng cái mắt, đóng cái tai, đóng cái mũi, đóng cái miệng, đóng cái ý của mình lại. À. Phải đóng như vậy không thôi để mình cứ nghe người ta nói hoài ở bên tai của mình những cái chuyện trên trời dưới đất thiên lôi địa tướng không. Nói ríu một hồi cái là tâm của mình cũng chạy theo. À. Cho nên mình phải đóng cái tai của mình lại. Ở trên cuộc đời này biết bao nhiêu chuyện mà nó chướng mắt ha. Nhưng mà đôi khi mình cứ chạy theo những cái chướng mắt đó rồi rốt cuộc mình không không tìm được cái con người thật của mình. Cho nên mình cũng phải đóng cái con mắt của mình lại. Thành quý vị có ai thấy mà cái tượng ba cái tượng con khỉ không? À, một con thì là che con mắt. Một con thì bịt cái lỗ tai, hai lỗ tai. Một con thì bị cái miệng, tức là phải làm thế nào giả đuôi không có thấy, phải làm thế nào giả điếc đừng có nghe, phải làm thế nào giả câm đừng có nói. Tại vì những cái cuộc chuyện trong cuộc đời đó mình thấy nói ra đó thì là tạo thêm cái oán cái thù, mà không nói thì mình thấy nó ngứa cái miệng, nó khó chịu quá, tại vì những cái chuyện bực mình. Nhưng mà mình tu, mình làm sao những cái chuyện chướng tai gai mắt đáng phải nói mà mình không cần phải nói. Cái đó là cái lối mà mình đóng bớt cái cửa của sáu căn của mình lại. Đó là cái tham dục chướng ngại đầu tiên. Và cái thứ hai nó cũng rất là quan trọng, đó là cái oán ghét của mình. Có cái oán ghét là do cái sự chú tâm sai lầm, do cái sự kém khôn ngoan của mình, do cái sự không sáng suốt, và rồi từ đó dẫn đến có cái ác ý. là tại vì sao cái sự chú tâm sai lầm của mình có nhiều khi á, những cái vô tình thôi mà mình cứ tưởng là người ta làm thiệt với mình, những cái người ta nói chơi thôi, mà khi mà đúng tới cái tâm trạng của mình á, mình nghĩ cái người đó là châm chọc mình. Có phải tức chưa? Nhưng mà thực sự cái người đó không chắc họ đã châm chọc mình, nhưng mà tại lỡ trúng cái tâm trạng của mình thì mình làm sao, mình gánh vác, đó là cái chuyện của mình, cho nên mình giận cái người kia. Có phải là cái sự chú tâm sai lầm không? Từ cái sự sai lầm đó đó, nó dẫn tới cho mình kém đi cái thông minh, kém đi cái sáng suốt, kém đi khôn ngoan, và rồi mình có cái ác ý với người đó. Cho nên mình thấy mặt người đó là mình ghét. Mình thấy mặt người đó dù muốn dù không thì mình nói là người ta không có thật tình đối đãi với mình. Đó. Nó có cái tai hại như vậy. Thì thưa quý vị, cái sự oán ghét hay là cái sự sân hận, nếu mà chúng ta không kịp thời dập tắt, những cái tư tưởng này nó sẽ từ từ nó thấm dần vào trong cái tâm của mình, rồi nó che lấp những cái kiến thức của mình, nó làm cho chúng ta mù quáng. Chúng ta thì sẽ không thấy đâu là sự thật, đâu là giả. Để rồi từ đó đó, dù cho là cái chuyện nó không có là bóp méo, nhưng mà chính cái thấy, cái nghe và cái biết sai lầm của mình, tự mình bóp méo lấy nó, rồi tự mình giận dữ, tự mình cô lập. Đó, không những vậy, mình tự bóp méo cái câu chuyện, rồi mình còn làm các cái yếu tố liên hệ của tâm thức nó cũng có cái sự quan hệ. Và như vậy chúng ta sẽ gây cho chúng ta, từ chúng ta sẽ gây cho chúng ta một cái sự trở ngại lớn trong cái công cuộc tìm ánh sáng chân lý, và chúng ta tự đóng kín cái con đường đưa đến cái sự tự do và giải thoát chính bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, tham dục và oán ghét hay là sự sân hận, luôn luôn tất cả những cái yếu tố này đây á, đều đặt trên cái nền tảng là si mê. Không những nó làm chậm trễ cái sự trưởng thành tâm trí của mình, mà nó còn là một cái nguyên nhân dẫn tới một cái sự chia rẽ, một cái sự tranh chấp, một cái sự xung đột, một cái sự hận thù. Mà tất cả những cái sự chia rẽ, tranh chấp, hận thù, xung đột đó, đó nó không có đáng. Để rồi dẫn tới cái sự đau khổ giữa con người và con người, giữa đoàn thể và đoàn thể, giữa quốc gia này và quốc gia nọ. Đó là một cái điều hết sức là tai hại. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải làm thế nào để kiềm chế cái tâm oán ghét của mình hay là cái tâm sân hận của mình, để đừng có cái si mê, để mình nhìn cái sự việc nào đó cho nó đúng, cái sự việc đó là như vậy, chứ đừng có mình cái kiểu là mình nhìn con gà mà nó ra cái con mèo thì là không được. Cái kiểu đó mình ngó bên đông mà mình thấy bên tây đó hả. Giống như có một cái anh mà con mắt của anh nó bị có tật, nên mắt anh thì ảnh có tật, cho nên là mặc dù anh nhìn thẳng nhưng mà cái con mắt nó cứ nhìn xéo à. Đấy. Là mắt gì quý vị biết không? Mắt lẽ. Nhưng có nhiều khi anh không cố ý nhìn trừng cái người kia, anh nhìn thẳng vậy, nhưng mà tại vì mắt có tật, cho nên mắt anh cứ nhìn xéo qua bên, là cái người bên cạnh tưởng đâu anh này là có cái ác ý, cho nên cứ mắt cái trừng mình hoài. Rồi đâm ra mình sân hận, bực bội. Đó. Đó là chỉ vì cái sự hiểu lầm. Mà chúng ta thấy cái đó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên làm thế nào để nhìn đúng sự việc là sự việc. Đừng có si mê nó lẫn lộn vô đó. Khi mà si mê lẫn lộn vô rồi đó, nó dẫn con người của chúng ta, nó xỏ mũi của chúng ta. Đi tới đâu, cái si mê đi tới đâu, nó lôi, nó xỏ mình kéo tới đó. Để rồi cuối cùng làm sao? làm đổ vỡ tất cả cái tình cảm của con người với con người, tình cảm đoàn thể với đoàn thể và quốc gia với quốc gia. Nếu mà trong một cái gia đình mà tình cảm đổ vỡ, quý vị có thể ly dị, có thể không thích, có thể đi mướn nhà khác ở. Nhưng mà nếu trong một cái cộng đồng mà nó gây xáo trộn như vậy đó, nó gây biết bao nhiêu cái tai hại cho cái thế hệ trẻ đang lên. Và nếu trong một quốc gia mà có cái sự chia rẽ trầm trọng, có một cái sự phân hóa tồi tệ như vậy, thử hỏi cái tình trạng quốc gia đó nó sẽ đi tới đâu. Điều đó nó đòi hỏi cái người lãnh đạo phải có một cái sự cân nhắc thật kỹ lưỡng, đánh giá đúng mức trong cái cân não của mình, đừng để si mê nó xỏ kéo mình đi. Thành ra vì vậy đó là một cái yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết, cần phải loại trừ khỏi cái môi trường thực tập về thiền quán của chúng ta. Và cái điều kiện trường hợp chướng ngại thứ ba đó là hôn trầm. Thì thưa đại chúng, tâm hồn lười mỏi một khi mà không muốn hoạt động thì đó là một cái dấu hiệu của cái sự hôn trầm. Đây không phải là một cái sự lười mỏi về cái thể xác như mình lầm tưởng, mà đây là một cái trạng thái ngủ gục trong tâm thức khi mà chúng ta ngồi thiền. Quý vị có bao giờ gặp cái trạng thái đó chưa? Khi mà ngồi thiền, mình không muốn ngủ nhưng mà nó ngủ đâu hồi nào đó. Rồi khi mà coi như là suốt cái thời gian mà mình ngồi thiền, mình cứ gật lên gật xuống hoài, mình không có chủ động được những cái gì mà mình làm. Thành ra đó là một cái trạng thái ngủ gục trong cái tâm thức, mà trong khi mình hành thiền nó làm cho tâm hồn của mình nó giã dời, nó khó chịu, làm cho tâm của mình lười biếng hoạt động. Và như vậy đó, chúng ta sẽ mất đi cái niềm tự tin nơi mình, chúng ta sẽ mất đi cái lòng nhiệt thành chính bản thân của mình, và chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình không có một cái quyết tâm và trở nên yếu đuối và thụ động. Thì thưa quý vị, kính thưa đại chúng, cái sự hôn trầm cuối cùng rồi đưa đến một cái trạng thái là tâm chúng ta đó lười mỏi và biến trễ, chúng ta không muốn làm cái việc gì cả. Nó thành vì vậy cũng là một cái chướng ngại lớn trong cái sự tu học của chúng ta. Và cái yếu tố thứ tư là cái yếu tố phóng dật và lo âu. Thì thưa quý vị, cái yếu tố này đó nó cũng làm chậm trễ cái bước tiến tinh thần khi mà tâm của mình trở nên phóng dật. Ở đây quý vị, nếu mà quý vị tới đây cách đây mấy bữa thì quý vị thấy mấy chú có phá một cái tổ ong. Tổ ong tự nhiên vô chui trong vách ở phía sau ngoài chùa đó, làm ổ rất là nhiều. Không biết chú nào phát giác ra trước đó, mới phá cái tổ ong nó bay. Nó bay mà mặc dù mình đã biết cái ngõ đó rồi, nhưng mà nó đâu có chịu đi. Nó cứ bay, nó vần, nó cứ quần tới quần lui, nó vô cùng chùa hết. Rồi thì gặp ai nó cắn đấy. Ngay cả mấy sư chú trẻ của chùa mình đây, đi vô tình thôi, gặp ảnh mà dẫm lên rồi đó, nó cắn luôn cái chân luôn. Nó định nằm xuống rồi đó, mà gặp nó dẫm lên, vô tình dẫm lên, nó cắn luôn. Mà có một sư chú ở đây, nó cắn hai lần, vô tình dẫm nó hai lần, nó cắn luôn cả hai lần. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là cái sự phóng dật của chúng ta đó, nó giống như cái bầy ong mà vỡ tổ vậy đó. Nó cứ bay vo ve quanh quẩn cái tổ bị phá của nó, nó không ngừng, nó tìm kiếm về cái tổ của nó. Thì á, nếu mà trong trường hợp tu học của chúng ta mà tâm của chúng ta bị phóng tâm, mà cứ bay lộn giống như cái ong mà đi tìm về tổ đó, quý vị thấy có cái tâm của mình có an trụ được không? Mình có chú mục tới cái việc mà mình thực tập thiền không? Rất khó. Thì một cái tâm bị chao động cũng như vậy đó. Lẽ tất nhiên là trong tâm hồn của chúng ta không an lạc được. Chính vì cái sự chao động đó mà nó cũng là một cái sự trở ngại lớn cho cái việc thực tập trên cái con đường đi đến vắng lặng và cái con đường hướng thượng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cái trạng thái mà lo âu cũng giống như là trạng thái phóng dật, nó cũng tệ hại như vậy đó. Tại vì một người mà lo âu á, thì quý vị hết lo cái chuyện này tới lo cái chuyện khác, hết lo cái việc nọ tới lo cái việc kia. Những việc đã làm xong rồi cũng lo, mà những việc chưa làm xong cũng lo như thường. Rồi thì suốt ngày, suốt tháng, suốt năm cứ tại cái này, cứ bị cái kia, cứ nhiều cái lý do mình lo, để rồi cuối cùng á, mình không có cái tâm được an lạc, mà tâm của mình luôn luôn cứ nghĩ tới cái chuyện may rủi, luôn luôn nghĩ tới những cái chuyện gì đau đau ngoài cái cuộc sống của mình. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống của chúng ta chắc chắn là tâm của chúng ta sẽ không có một cái sự an lạc thảnh thơi nào. Thì thưa quý vị, tất cả những cái tình trạng mà quấy rầy, bực dọc, phiền phức, những là lo âu, những cái không yên đó, nó là những cái trở ngại, những cái ngăn cản để chúng ta không thể làm cho tâm ta an trụ được. Do đó mà chúng ta thấy rằng là cái phóng dật và lo âu cũng là một cái sự chướng ngại lớn trong cái việc thực tập thiền để mà gom tâm an trụ lại. Và cái chướng thứ năm cũng là chướng cuối cùng, đó là hoài nghi. Một cái người mà mắc cái tâm trạng mà hoài nghi bất định á, thì thưa quý vị, cái người đó không có nhất quyết về điều mình đang làm, thì rõ thật là một cái chứng bệnh vô cùng tai hại. Có phải không? Tại mình nghi nhiều quá. Đến với một cái người mà có cái tâm trạng nghi đó, mình thấy ai mình cũng nghi hết trơn á. Dù cho là người ta nói thật với mình cũng vẫn cứ nghi là người ta không thật tình. Dù cho là những cái việc có xảy ra thật sự, thì mình cũng vẫn cứ nghi là không bao giờ có. Rồi ngay cả những cái đó, người ta đã nói không có, nhưng mà mình vẫn cứ nghi nói là có như thường đó. Nghĩa là nó cứ đảo ngược lại. Những cái mà có thì mình nghi là mình nói không có. Những cái xảy ra thì mình nghi là những cái đó không thể xảy ra. Đó, cứ lấy cái chuyện có mình nghi là không có, lấy cái chuyện không có mình nghi là có. Cứ như vậy đó mà mình hết nghi người này đến nghi người khác. Với một cái tâm trạng, với một cái con người mà với tâm trạng hoài nghi như vậy đó, người đó sẽ tiếp tục lo âu, tiếp tục sự sợ sệt, dù là những việc có thực hay là không thực, dù là những việc đã xảy ra hoặc là ngay cả những việc không xảy ra hoặc là chưa xảy ra, vẫn cứ tiếp tục lo âu và sợ hãi như thường. Kính thưa đại chúng, ngày giờ nào mà con người bị tâm trạng hoài nghi nó làm lung lạc tinh thần, thì người đó không thể nào có một cái quan kiến nhất định về những cái sự việc chung quanh, những cái việc mà mình đang làm, những cái việc mình sẽ làm. Và đó là một cái tệ hại về tinh thần hết sức là trầm trọng, mà nó có ảnh hưởng rất lớn trong cái việc trau dồi cái tâm trí của mình. Những cái kinh nghiệm mà chư tôn chư thiền đức dạy cho chúng ta biết rằng cái chướng ngại hoài nghi là một cái tình trạng thiếu khả năng về cái quyết định bất luận là phương diện gì. Thành ra như vậy đó, từ đó đưa vào trong cuộc sống của quý vị, nếu mà một cái gì đó mà mình thấy mình nghi ngờ nhiều, thì mình biết rằng mình sẽ từ từ mất đi cái khả năng quyết định của mình, và sẽ có ảnh hưởng rất là lớn trong cái tương lai của mình. Thành ra mình phải tập đừng bao giờ nghi ngờ thái quá, có phải không? Trong cuộc đời có những cái mình cũng phải có một cái sự nghi ngờ, nhưng mà cái nghi ngờ của mình nó không đến độ nó làm cho mình mất đi cái niềm tự tin. Chúng ta có cái nghi ngờ và tìm hiểu cái bề trái của nó, tìm hiểu cái sự thật của nó, để chúng ta sẽ có một cái quyết định chính xác hơn. Chứ đừng bao giờ nghi ngờ mà rồi nó dẫn tới cái trạng thái đó là mình thiếu đi cái khả năng tự tin ở nơi mình. Cái đó là điều hết sức là nguy hiểm. Vì thế mà một cái con người mà đầy về những cái hoài nghi đó, họ không bao giờ tin tưởng có những người tu tập đắc được đạo thiền. Hoặc là họ cho rằng không có một ai làm gì được một cái chuyện gì gọi là phi thường. Ngay cả chính bản thân của cái người mà có cái hoài nghi đó đó, họ cũng không tin cái khả năng ở nơi họ, thì làm sao họ tin được ai đó. Thành ra đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy cần đánh giá lại đúng mức cái sự hiểu biết của mình, để mình đừng rơi vào cái tình trạng hoài nghi, vì nó rất là nguy hiểm. Thì thưa đại chúng, năm cái chướng ngại nó làm cho trở ngại tinh thần, trở ngại về cái sự gom góp tâm an trụ như chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó. Thì quý vị thấy rằng tâm mà bị vướng vào một trong năm chướng ngại này thì tâm đó sẽ không an trụ dễ dàng vào bất cứ một cái đề mục nào cả. Đó là cái điều mà cần phải biết. Khi mà vướng vào đó rồi đó, mình khó mà an trụ được cái tâm. Vì vậy mà khi chúng ta quyết tâm thực tập thiền là chúng ta phải có một cái thái độ hết sức là dứt khoát trong cái công việc trau dồi tâm niệm, để cho tâm của chúng ta từ từ an trụ trọn vẹn trong hơi thở. Kết quả của sự thật thực tập này, một khi mà thành công á, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ ghi nhận rằng chỉ có hơi thở và tâm hay biết hơi thở đó. Còn ngoài ra thì chúng ta không cần phải biết gì thêm nữa. Tại vì nếu mà chúng ta muốn biết gì thêm nữa đó, chỉ là một cái sự vô ích, chỉ là một cái sự thừa trong cái công cuộc chúng ta kết hợp giữa hơi thở và thân tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, ở đây một cái không có một cái từ ngã hay là một thực thể nào mà có thể đơn thuần tồn tại, mà nó có thể đứng vững được. Nếu mà cái thực thể đó mà đứng vững là phải cần có một cái sự hỗ tương, một cái sự tác dụng lẫn nhau. Vì vậy khi mà chúng ta thực tập về thiền quán đó, thì thưa quý vị, cái mục đích duy nhất của chúng ta là làm thế nào để chúng ta kết hợp bản thân của chúng ta và cái hơi thở. Quý vị thấy có đơn giản không? Có đơn giản không? Rất là dễ. Thở ra thở vô mà, đâu có gì đâu phức tạp, ai cũng làm được hết, có phải không? Nhưng mà chúng ta thấy nó phức tạp ấy, là chỉ vì chúng ta chưa thực tập, hoặc là chúng ta không muốn thực tập mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta chịu thực tập ấy, thì thở ra thở vô ai cũng thở được hết. Nhưng mà quý vị nên biết rằng là đây là một cái tiến trình, một cái sự phát sanh và một cái sự hoại diệt rất là bình thường, thường xảy ra như là bao nhiêu cái sự tương quan tương duyên khác như vậy. Nhưng mà đây trong một cái ý nghĩa cao siêu nhất là chỉ có người hành thiền và cái kết quả của sự hành thiền, chứ không có một cái bàn tay bí mật nào, không có một cái bàn tay siêu nhiên nào là có quyền thưởng thiện hay là có quyền phạt ác bất cứ một ai. Cái tất cả những cái kết quả đó, đó là do cái sự thực tập của mình sẽ tạo cho mình một cái sinh phong, một cái trạng thái an ổn trong tâm hồn. Khi mà chúng ta thực tập đến cái mức độ mà hiểu biết cái sự định tâm của mình như vậy đó, thì thì chúng ta biết rằng cái mức định tâm của chúng ta đã rất là cao. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, khi mà chúng ta đếm hơi thở, mà hơi thở từ 1 đến 10, mà khi mà chúng ta đếm từ 1 chưa tới 5 mà chúng ta quên, là chứng tỏ chúng ta sao? Chúng ta còn yếu quá, hả? Chúng ta chưa đủ cái công phu dày dặn, thì nó phải tập. Thì ở đây á, khi mà chúng ta biết được cái sự định tâm của mình như vậy đó, thì chúng ta biết rằng tâm của chúng ta đã đạt đến một cái trạng thái rất là cao, và chừng đó tâm an lạc vắng lặng tự tại của chính bản thân mình nó cũng từ từ nó xuất hiện. Bây giờ quý vị không muốn cái sự an lạc đến với quý vị, cái sự an lạc vẫn cứ tới như thường, có phải không? Nhưng mà khi tâm của mình mà dao động, mà mình muốn an lạc đó, thì lẽ tất nhiên là mình không bao giờ có được. Đó là cái lẽ đương nhiên nó như vậy. Thì nếu mà như vậy đó, quý vị phải biết rằng đó là một cái chứng tích tốt đẹp được đền bù sau những ngày mà mình gắng công tu tập. Nhưng mà cái điều nói thưa với đại chúng là cái tâm lý bình thường của mình đó, đôi khi mình không có thích tu tập nhưng mà mình muốn có kết quả, phải không? Muốn tu hôm nay á, là mai mình muốn thành Phật liền. Nhưng mà những cái đó quý vị thấy có được không? Không được. Chưa học tiểu học mà đã đi thi tú tài, làm sao đậu tú tài? Cái đó mình cũng không thấy ngạc nhiên lắm đâu. Hình lễ tất nhiên á, khi mà chúng ta được đền bù xứng đáng sau những ngày gắng công tu tập, nhưng mà cái kết quả đó nó sẽ tới trong một cái thời gian nào đó, nó tồn tại trong một cái thời gian nào đó, và tâm của chúng ta là tiếp tục phóng đi nữa. Tại vì quý vị biết tâm của mình là giống như cái gì quý vị biết không? Giống như con khỉ, thì làm sao mà nó giữ lại được? Nên chúng ta được giây phút nào là chúng ta mừng giây phút đó. Nhưng mà lẽ tất nhiên khi mà tâm của mình mà nó có phóng đi nữa đó, thì mình thấy rằng là trong cái khi mà tâm của mình mà mình phóng đi nữa đó, thì chúng ta cảm thấy chúng ta không tập trung lại được nữa, và chúng ta rất có thể cái ẻ oải, chúng ta buồn ngủ, chúng ta chán nản, trong tâm hồn không yên, và chúng ta sẽ không muốn ngồi thiền tiếp tục trong ngày hôm đó. Kính thưa đại chúng, nếu mà sự thật mà nó có những cái trường hợp đó xảy ra đó, thì quý vị nghĩ rằng mình có nên buồn không? Có nên buồn không? Không nên buồn. Đó là một cái sự sinh hoạt bình thường của tâm. Tại vì chúng ta là phàm phu, tâm là tâm giống như con khỉ, thì cái việc nó chạy, nó phóng, đó là cái lẽ đương nhiên. Tâm con người cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được những cái nhu cầu chính yếu của tâm mình, xuyên qua những cái chính nghiệm của bản thân, để từ đó chúng ta có được một cái niềm tin khi mà chúng ta quyết tâm thực hiện được cái lý tưởng tu học của mình, thì như vậy các cái bờn nhơ tinh thần hay là những cái khát vọng khi mà còn tồn tại nơi cái người nào đó, thì tư tưởng của người đó sẽ còn tiếp tục nhơ bẩn và còn tiếp tục làm hoặc là suy nghĩ những cái điều bất thiện, những cái điều tội lỗi. Tuy nhiên ở đây là một cái người mà hành thiền, một cái người mà tu tập như chúng ta đó, chúng ta có thể gia công thực tập cái thiền để mà tâm định, chúng ta có thể kiểm soát được những cái chướng ngại, thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng phạm vào cái lỗi lầm và phạm vào cái điều bất thiện nhiều hơn. Nếu mà không có như vậy đó, cái tình trạng vi phạm vào cái lỗi lầm, vi phạm vào bất thiện nó rất là nhiều. Một cái tâm mà bị trở lại lực, bị trở ngại những cái chướng ngại như vậy, những cái tệ hại như vậy ngăn chặn, thì chắc chắn sẽ khó mà thành công trong cái việc tập trung vào cái đề mục. Cái đề mục đó nó có tính chất là trong sạch hóa cái tư tưởng của mình. Nếu không có tinh tấn, nếu không có cái chánh cần, nếu không có một cái sự nỗ lực thích hợp, thì chúng ta khó mà điều phục được năm cái chướng ngại mà như chúng tôi đã vừa thưa với quý vị. Thì ở đây đó, muốn mà có một cái sự nỗ lực chân chính đó, thì quý vị cần tới cái gì? Hey, có ai nhớ? Chánh tinh tấn chứ. Tức là muốn có một cái sự nỗ lực chân chánh thì phải có có chánh tinh tấn. Thầy nói ngược lại mà quý vị phải để ý chứ. Tức là phải có cái chánh tinh tấn. Có chánh tinh tấn có nghĩa là chúng ta thấy trong đó có cái sự cần mẫn ở trong đó. Mà trong chánh cần nó có bốn cái tác dụng làm cho chúng ta luôn luôn lưu tâm. Có ai nhớ tới cái bốn tác dụng của bốn chánh cần không? Cái tác dụng đầu tiên á, là ngăn ngừa những cái tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Tức là khi mà cái tư tưởng bất thiện của mình đã phát sanh rồi đó, phải làm cho nó chấm dứt đi, đừng cho nó tiếp tục nó phát sanh nữa. Cái thứ hai á, là phải quyết tâm loại trừ những cái tư tưởng bất thiện mà nó chưa sanh. Có phải không? Khi mà mình biết những cái việc đó không tốt mà nó chưa sanh, mình chưa nghĩ tới á, thì mình đừng bao giờ nghĩ tới, đừng bao giờ mình làm. Cái thứ ba đó là làm phát sanh và phát triển những cái tư tưởng thiện nó chưa sanh. À. Và thứ tư là nuôi dưỡng, củng cố những cái tư tưởng thiện mà nó đã sanh rồi. Thì bây giờ cái thiện với là không thiện, cái không thiện thì quý vị biết rồi phải không? Cái nào mà làm lợi ích cho bản thân mình, cho bản thân mọi người thì được gọi là thiện. Cái nào mà cái tính cách làm tổn thương cho mình, tổn thương cho tất cả người khác thì cái đó gọi là bất thiện. Thì bây giờ đây cái trường hợp mà quý vị về chùa tu tập tụng kinh nghi pháp, cái đó thiện không? Thiện quá chứ. Thì như vậy đó, có được cái chủng tử thiện căn phước đức nhân duyên như vậy đó, là mình có nên duy trì không? Duy trì chứ. Đó là cái thứ tư, tức là chúng ta phải nuôi dưỡng, chúng ta phải củng cố những cái việc làm có tính cách thiện, có tính cách tốt đẹp của mình. Kính thưa đại chúng, nếu mà cái sự tu học của mình mà xuân thu nhị kỳ mà tới chùa thăm thầy một lần như vậy đó, có phải là tinh tấn không? Chưa có tinh tấn lắm phải không? Nghĩa là cũng có, nhưng mà tháng có hai lần thì chưa đủ. Mình phải làm sao nhiều hơn nữa. Tu tập gặp thầy gặp bạn để mình tu tập. Gặp thầy gặp bạn ở đây, thầy cũng đề nghị với đại chúng, thầy mà nói chuyện tu tập mình nghe. Thầy mà cứ nói chuyện đấu tranh chửi bới người này chửi bới người nọ nên cẩn thận. Gặp bạn cũng vậy, tại vì mình tới biết bao nhiêu chuyện mà nó xô bồ ngoài thế gian, có phải không? Quý vị nghe nhiều cái lỗ tai rồi mà tới chùa gặp thầy xuống vậy thì mình phiền lắm. Cho nên là phải dứt khoát, dù cho đó là ai nhưng mà nó cứ tính cách bất thiện cho cái thiện căn phước đức nhân duyên của mình không có nghe. Mình phải dứt khoát tới chùa là lãnh hội những cái sự tu tập để mà nghe, chứ không phải mình tới chùa mình nghe những cái chuyện phiền. Thành có nhiều Phật tử nói với thầy đó, nói tới chùa mà sao nó phiền quá, thôi ở nhà mình tu nó khỏe hơn. Quý vị có nghe cái đó chưa? Thành cái điều á, mình phải để ý tới đó, là mình tới chùa mình phải có một cái đạo tràng thật là tươi mát để mình tu học, để mình khuyến khích sách tấn với nhau. Chứ đừng có tới chùa bằng một cái tâm hiềm hận. Tới chùa mà bị rơi vào trong cái tình trạng năm cái chướng ngại như vậy đó, quý vị thấy có an ổn mình tu không? Không an ổn. Thành ra cái chánh tinh tấn là nó có cái chánh tinh tấn hay là chánh cần, nó có cái khả năng gọt rửa những cái tư tưởng không lành mạnh. Và cái tác động cái tư tưởng không lành mạnh đó, nó có cái tác động như là một cái trở ngại làm cho tâm của mình không thể nào lắng dịu. Hình vốn dĩ trong cái cuộc đời ở ngoài thế gian, quý vị lo bươn chải làm ăn, biết bao nhiêu cái sự phải lo, biết bao nhiêu cái sự đấu tranh trong cái cuộc sống sinh tồn. Mà bây giờ mình còn nghe những cái sự xáo trộn tâm hồn của mình như vậy đó, thì mình thấy cái nào được hơn? Cho nên điều cần thiết là mình làm thế nào để cho tâm hồn của mình càng lắng dịu bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu. Khi mà tâm của mình trở nên ể oải, thì lúc đó chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để chế ngự cái trạng thái bất ổn của mình. Cái trạng thái chai cứng của tâm là những cái chướng ngại vô cùng tệ hại cho cái công trình hành thiền. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta mà hôn trầm thì nó sẽ trở nên lười biếng và mệt mỏi. Càng mệt mỏi, càng lười biếng thì chúng ta thấy càng nặng nề thêm. Mà càng nặng nề thêm đến một cái mức độ nào đó đó, cái tâm hồn của mình trở nên chai lì, trở nên dửng dưng đối với tất cả mọi sự mọi vật, như là không, mình không còn hay biết, không cần phải để ý tới tất cả những người chung quanh của mình, kể cả người thân của mình, kể cả cái người không thân của mình. Mình không cần, nói theo như tiếng Anh là no care đó. Thì mình thấy rằng là đến cái mức độ mà mình không cần biết gì nữa đó, là cái đó là cái mệt, có phải không? Sống trong một cái gia đình mà mình không cần biết tới ai nữa thì làm sao? Rồi sống trong một cái xã hội rồi mình coi không có ai biết, mình không cần biết tới ai nữa đó, thì mình sống với ai? Trong một cái xã hội mà luôn luôn tạo cái sự xáo trộn, luôn luôn tạo một cái sự xung động, kích bác, bôi bác với nhau, thì mình nhìn ai được? Đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng cần phải coi cái điều đó. Một cái kính thưa đại chúng, cái công trình mà trau dồi tâm trí của chúng ta nó lớn lao như vậy, lẽ tất nhiên là chúng ta không thể một sớm một chiều mà có thể thành đạt được. Không thể nói rằng là ngồi thiền hôm nay mà ngày mai mình thành Phật đâu. Mà nó cần đòi hỏi một cái thời gian để mà chúng ta thực tập, chúng ta phải hết sức chuyên cần và chúng ta phải hành trì một cách kiên trì và đều đặn. Vì vậy cái việc thực tập của chúng ta phải luôn luôn đúng giờ. Theo cái chương trình luyện tập của mình ấn định cái giờ nào ngồi thiền là chúng ta giờ đó ngồi thiền, giờ nào ăn cơm là chúng ta giờ đó ăn cơm, giờ nào làm việc về là giờ đó làm việc về, ngủ nghỉ làm việc đúng theo cái thời khóa của mình. Nó có nhịp nhàng như vậy đó, lâu ngày nó tạo cho mình một cái thói quen. Mà hãy thói quen rồi đó, chẳng hạn như ăn cơm rồi là mình nằm nghỉ, là tới đó nó ăn cơm rồi là muốn nghỉ thôi chứ không muốn làm chuyện gì khác nữa. Có những Phật tử họ tập cái quen như thế này mà rất là hay. Cứ mỗi ngày thứ bảy hoặc là mỗi ngày chủ nhật tới giờ đó đi về chùa tụng kinh cầu nguyện, là dù cho làm cái việc gì thì nó cũng phải bỏ hết để đi về chùa tụng kinh cầu nguyện. Là không đi một bữa thì nó nhớ, không đi một bữa thì cảm thấy như nó thiếu một cái gì đó. Tức là khi mà quý vị tập cho có một cái thói quen rồi đó, là mình thấy cứ tự động cái giờ giấc như vậy là nó tự nhiên mình cảm thấy mình phải làm cái việc đó thôi. Mà khi mà mình tập được như vậy rồi đó, mình có một cái cuộc sống rất là vững chãi. Nó giống như mặt trời, quý vị thấy không? Khi nói 7 giờ mọc là đúng 7 giờ mặt trời mọc thôi. Chứ còn nếu mà nói mặt trời mọc mà 8 giờ mọc tức là không vững chãi. Cái việc làm của mình cũng vậy, nay thế này, mai thế kia, là chứng tỏ rằng tâm hồn của mình chưa có vững chãi, mà nó còn bị xáo trộn nhiều. Mà muốn như vậy đó, mình thấy rằng là phải cần luyện tập đều đặn. Vì vậy mà cái việc thực tập của chúng ta phải luôn luôn theo đúng giờ giấc chương trình luyện tập của mình, tập luyện đều đặn. Nhưng mà thưa quý vị, tập luyện đều đặn, làm việc đều đặn, nhưng mà không có nghĩa là ép sức mình quá độ. Có phải không? Nếu mà ép sức mình quá độ, một hồi nó mình cũng banh ra lông luôn. Mình làm chỉ được vài bữa thôi, nhưng mà rồi đó, bữa khác mình sợ, có phải không? Đó là ép sức mình quá độ. Cho nên mình tập làm thế nào đừng ép sức mình quá độ, đừng ép sức một cách không cần thiết. Tại vì cái điểm chính yếu của mình là mình phải làm thế nào để cho chúng ta thành công trong cái việc trau dồi thân tâm của mình. Một cái người mà làm việc tùy hứng, nay á, thích làm thế này thì mình là thích làm thế này, mai thích làm thế kia, mình thích làm thế kia. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái việc trau dồi tâm trí của chúng ta cũng khó mà thành tựu được. Tại vì nó không có đều đặn, làm cho tâm hồn cũng vậy, mà làm cho thể chất của mình cũng vậy, luôn luôn có một cái sự xáo trộn. Mà cái sự xáo trộn đó làm cho tâm hồn của mình cứ luôn luôn phải tạo một cái sự thích ứng với cái hoàn cảnh, với cái giờ giấc đó. Cho nên cuối cùng thì chúng ta vẫn không có một cái sự an tâm nào. Thì thưa quý vị, ở đây đó, như chúng tôi vừa thưa với quý vị, chúng ta không cần phải nhọc công chiến đấu để mà chống lại những cái tư tưởng bất thiện phát sanh trong cái lúc mà chúng ta hành thiền hay là chúng ta tu tập, mà chúng ta phải để cho nó diễn tiến một cách tự nhiên. Thưa quý vị, tại sao vậy? Chúng ta biết đó là một cái nguy hiểm, có phải không? Nó có cái khả năng làm mất đi cái tự tin của chúng ta. Nó có cái khả năng gây cho chúng ta có một cái sự xáo trộn, mà chúng ta phải cứ để cho nó tự nhiên. Là tại vì đó, nếu mà chúng ta càng tập trung nỗ lực để xua đuổi những cái tư tưởng xấu đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thành công. Mà ngược lại, chúng ta phải thấy những cái xấu, những cái tệ hại đó, chúng ta chỉ ghi nhận, chúng ta theo dõi, chúng ta quan sát lúc nó phát sanh và làm thế nào để cho nó từ từ dịu xuống, chứ chúng ta không có áp chế nó. Tại vì thực tập hành thiền nó cũng giống như mình mà đi ngủ vậy quý vị. Có bao giờ mà mình cố ép mình ngủ nó có ngủ được không? Không ngủ được. Mình càng ép nó ngủ bao nhiêu, nó càng thức bấy nhiêu. Mà mình đừng có nói gì cả, nói đi ngủ với một cái trạng thái rất là bình thản, rất là tự nhiên. Quý vị bảo đảm quý vị nằm chưa tới 2 phút là ngủ liền. Nhưng mà thí dụ có một cái việc gì đó, đó mà lo lắng, nó muốn ngủ sớm hay là ngủ cho nó thật nhiều để cho nó khỏe, quý vị càng muốn ngủ bao nhiêu á, thì nó thức bấy nhiêu, nó không ngủ được. Thì cái sự thực tập của chúng ta cũng vậy, giấc ngủ của chúng ta phải để cho đến tự nhiên như thế nào thì cái cơ thể của mình nó mới có cái sự khỏe mạnh như thế đó. Thì như vậy có thể nói rằng cái sự thực tập thiền hành cũng là một cái sự cố gắng, trong khi chúng ta không cần cố gắng gì cả. Chúng ta cứ để hết tâm trí luôn luôn cảnh tỉnh, thảnh thơi và hay biết tất cả những cái gì chúng ta đã làm, chúng ta đang làm và chúng ta sẽ làm. Chúng ta phải biết như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta quá sức tự ép mình là đó là một cái cực đoan mà Đức Phật muốn cho tất cả các đệ tử của Ngài đó, khi mà làm một cái việc gì, ngay cả cái việc tu tập hành thiền cũng cần phải tránh. Tại vì nó không có một cái lợi ích và nó không dẫn đến một cái sự vắng lặng, và nó lại càng xa rời cái sự giác ngộ nữa. Thì xin xác nhận rằng không có một cái sự ổn thỏa và an lạc khi mà chúng ta tự đè nén với dụng ý là làm cho tư tưởng bất thiện đừng phát sanh. Bởi vì khi mà những cái đè nén như vậy thường làm cho tâm hồn trở nên bực dọc và khó chịu. Khi mà tâm của chúng ta bị phiền toái thì chúng ta sẽ chán nản với cái việc làm của mình. Đó là cái việc tu tập của mình. Vì vậy mà tất cả những cái công trình mà có cái tính cách rèn luyện tâm trí phải được thực hành một cách tự nhiên, và chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, ghi nhận những cái gì mà chúng ta làm. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài có dạy như thế này: một con người mà có ước nguyện giải thoát tâm bằng một cái sự giác ngộ là phải xa tránh những cái cực đoan, bất luận là ở đâu, bất luận là làm một cái việc gì đó. Người đó phải cố gắng bám vào cái con đường trung đạo để mà thực hành chánh tinh tấn. Chúng ta phải giữ cái con đường đó ở khoảng giữa, tránh hai cái cực đoan, làm nhiều quá hay là thực tập nhiều quá. Chúng ta cần phải tránh cực đoan này. Và chúng ta cũng cần phải tránh cái giải đãi nhiều quá. Lâu lâu chúng ta mới làm một lần, hay là lâu lâu chúng ta thực tập một lần, chúng ta cũng cần phải tránh cái trường hợp đó. Nó giống như mình tưới cây vậy, quý vị biết không? Nếu mà tưới cây nhiều quá thì sao? Tưới nước nhiều quá thì nó sao? Nó thối gốc, nó cũng chết. Mà xuân thu nhị kỳ mình tưới một lần á thì cây cũng cứ chết như thường. Cho nên hai cái cực đoan này mình phải tránh. Nghĩa là tưới cây thì cũng phải tưới vừa đủ để cho cây sống. Thì cũng vậy, mình á muốn thực tập mà có kết quả, chúng ta phải xa tránh hai cực đoan. Mình mài miệt nhiều quá là một hồi nó cũng bứt đi, cũng chán nản đi. Mà lâu lâu làm một lần, lâu lâu thực tập một lần, mình cũng cảm thấy mình chán đi, mình xa rời đi. Thành ở đây á, có thể thí dụ như một cái người mà lái xe. Như một cái người lái xe để ý trong từng cái chiếc xe của mình. Mỗi khi mà thấy nó chạy nhanh hơn cái ý của mình muốn á, thì mình làm sao? Mình hãm thắng nó lại, phải không? Nếu mà để chạy quá nó mất cái sự kiểm soát của mình thì nó chạy đi đâu mình chưa biết á, hả? Có thể là nó chạy vô nhà thương, nó nằm trong đó đó. Mà có thể là nó xuống dưới, chạy xuống dưới đâu? Dưới Diêm Vương, nó nằm dưới đó. Cho nên là mình phải biết, phải kịp thời mình kiểm soát nó lại. Nếu mà chúng ta thấy xe nó chậm quá thì mình làm sao? Mình đạp ga thêm để cho nó chạy nhanh. Đó. Mà có như vậy đó, mình mới có thể là mình duy trì được cái vận tốc của mình. Cũng như vậy, cái người mà thực tập thiền, chúng ta cũng phải trau dồi cái chánh tinh tấn của mình như vậy đó. Cái chánh tinh tấn, nó là chánh tinh tấn hay là những cái chánh cần của mình. Nhưng mà những cái cố gắng của mình nó phải đúng, nó phải thích hợp. Chứ không phải mình cố gắng quá rồi một hồi mình làm không kịp, hay là mình không cố gắng quá cũng là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, để kết luận cho cái buổi nói chuyện hôm nay đó, thì thưa quý vị, cái việc thực tập thiền chúng ta cũng không nên cố gắng quá sức, càng không nên để cho tinh thần của mình căng thẳng nhiều quá, cũng không nên duy trì trì hoãn, càng không nên để cho tinh thần của mình yếu đuối. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Chúng ta phải thông hiểu cái sự sinh hoạt chính bản thân của mình. Chúng ta phải biết rõ ràng về cái tâm của mình thì chúng ta mới có thể giữ được thăng bằng giữa nội tâm của mình và ngoại cảnh ở bên ngoài. Và như vậy đó thì cái sự cố gắng của chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới một cái mục tiêu rất là tốt đẹp theo như ý mình muốn. Đó là cái con đường trung đạo mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả